Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những giờ phút thờ phượng Chúa thật là phước hạnh, và chúng ta tin rằng đây không phải bởi con người xác thịt của chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời được, nhưng là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Vì Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào sự thờ phượng phải lẽ và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, trong tuần vừa qua chúng ta có kinh nghiệm nào về sự hiện diện của Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đời sống của mình hay không? Chúng ta có kinh nghiệm được sự tương tác của Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta, từ những việc chúng ta làm, từ những điều chúng ta suy nghĩ, từ mọi điều mà chúng ta đang phải trải qua. Có người thì đau ốm, chân bệnh tật, có người thì đang buồn bã, thất vọng. Chúng ta có cảm nhận được sự tương tác của Thánh Linh trên đời sống của mình hay không? Và tôi vẫn thường nói rồi, chúng ta sống với một người không phải chỉ để nghĩ tồn tại cùng với người đó, nhưng mà cuộc sống hay là tình yêu nó phải đến sự tương tác cùng với nhau, trò chuyện cùng với nhau và giúp đỡ hay là tác động qua lại với nhau, thì đó mới là một tình cảm gắn chặt, gắn bó và một cái đời sống ý nghĩa khi mình sống với nhau. Có ai chúng ta muốn sống với một người mà chẳng bao giờ người ta nói chuyện với mình không? Có ai muốn sống cùng với một người mà người ta không có một cái gì đó làm trên cuộc đời của mình, không tương tác, không có qua lại, không có hỗ trợ? Chúng ta không muốn sống với người đó, phải không? Và Chúa Thánh Linh sống ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Ngài muốn chúng ta tương tác với Ngài. Ngài muốn chúng ta trò chuyện với Ngài. Ngài muốn chúng ta và Ngài cùng thông công với nhau. Và điều đó rất là quan trọng. Vì thế tôi vẫn muốn tiếp tục chia sẻ cùng với Hội Thánh là Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Hai tuần trước chúng ta đã học phần thứ nhất về Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa, và tuần này chúng ta học phần 2, và chúng ta hy vọng rằng sẽ có phần 3, phần 4. Càng nhiều chúng ta nói càng nhiều về điều này thì đời sống chúng ta càng kinh nghiệm được phước hạnh ở trong Chúa. Tôi nhắc lại cái câu chuyện mà một ông chấp sự đến nói với mục sư Billy Graham, như là tố cáo một người tín hữu trong Hội Thánh. Mục sư ơi, ông này ông ấy nghiện rượu lắm, nên là Hội Thánh phải kỷ luật ông ấy. Chúng ta nhớ câu chuyện không? Và mục sư Billy Graham nói gì? Nếu Hội Thánh kỷ luật cái người này vì nghiện rượu, nhưng nếu một chấp sự mà không được đầy dẫy Thánh Linh thì Hội Thánh sẽ làm gì với ông ta? Cho nên nếu một đời sống một con người không đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ mắc phải vô vàn những cái tội lỗi thật là kinh khiếp. Nó không khác gì đời sống của người thế gian đâu. Cho nên điều này rất là quan trọng đối với chúng ta. Và trong đoạn 8, Roma đoạn 8 câu 7, Phao-lô nói rằng vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô nói rất rõ trong Roma đoạn 8 từ câu 7 đến câu số 8, một người sống về xác thịt không thể nào có thể thực hiện được những điều thuộc về Đức Chúa Trời, không thể làm những điều mà Chúa dạy được. Phao-lô khẳng định là thực ra người đó không có khả năng để thuận phục, bởi vì không có cái năng quyền nào trong đời sống người đó để thuận phục lời Chúa, để vâng lời Chúa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta thuận phục lời Chúa không phải bởi sức của chúng ta, mà bởi điều gì ạ? Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống của chúng ta. Cho nên một người phải nhận ra hay là phải kinh nghiệm được Thánh Linh ở trong đời sống là quan trọng lắm. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học tiếp phần tiếp theo ở trong Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 39. Chúng ta tiếp tục suy ngẫm về Đức Thánh Linh kết quả thế nào trong đời sống của con dân Ngài. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh Roma đoạn 8, chúng ta xem từ câu 28 cho đến câu số 39. Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 39. Chúng ta mở Kinh Thánh và tôi sẽ đọc đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng làm cho vinh quang. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời đã xưng công chính cho những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jesus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, là Đấng ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có lời chép, vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, các việc hiện đến, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Trước khi chúng ta bước vào học lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng hiệp nhau lại trong sự cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con khỏi tội lỗi để đem chúng con đến nơi ánh sáng công chính lạ lùng của Ngài. Nhưng điều phước hạnh hơn nữa, đó là Ngài hiện diện cùng với chúng con, ở cùng với chúng con như lời Ngài hứa rằng: này ta hằng ở cùng các con luôn từ nay cho đến tận thế. Và Chúa ở với chúng con qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đang hành động trong cuộc đời của chúng con để giúp đỡ chúng con, ban cho chúng con có năng lực để chúng con vâng lời Ngài. Và Thánh Linh của Chúa cũng hành động để chúng con biết cách bày tỏ tình yêu thương của Chúa và chúng con sống trong sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được trở nên giống như hình ảnh của con Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, Ngài đặt để trong tâm trí tâm lòng của chúng con. Chúng con nghe không phải để chỉ để nghe cho đủ, nhưng chúng con áp dụng và nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống để chúng con thật sự được vui mừng, được phước hạnh khi chúng con bước đi với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có ba điều chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh này về Đức Thánh Linh. Thứ nhất, Đức Thánh Linh chuyển hóa nghịch cảnh thành ích lợi. Thứ hai, Đức Thánh Linh làm cho trở nên giống Chúa. Và thứ ba, Đức Thánh Linh đảm bảo tình yêu chắc chắn ở trong Đức Chúa Trời. Có ba điều chúng ta suy ngẫm về quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đoạn Kinh Thánh này. Và thứ nhất, chúng ta cùng xem Phao-lô nói gì về việc mà Thánh Linh có thể chuyển hóa nghịch cảnh thành ích lợi. Chúng ta xem ở câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Tôi biết quý vị sẽ rất thích câu Kinh Thánh này, vì câu Kinh Thánh này là khích lệ, phải không? Nhưng không phải trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng khiến cho người ta dễ chấp nhận câu Kinh Thánh này. Khi chúng ta đến thăm một anh chị em chúng ta bị bệnh rất là nặng trong bệnh viện, khi chúng ta phải đối diện với cái hoàn cảnh nghiệt ngã, khó khăn, thiếu thốn, đau khổ đó, mà chúng ta nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta tưởng tượng rằng họ có dễ chấp nhận điều đó không? Mọi sự ở đây là cái gì? Chúng ta phải xem trong bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này. Khi Phao-lô nói về mọi vật trên thế gian này đang than thở, đang đau khổ để chờ đợi ngày vinh quang của Thiên Chúa sẽ hiện đến, khao khát mong đợi Chúa trở lại. Cho nên tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống này để chuẩn bị cho một cái thời kỳ mà vinh quang khi Chúa hiện diện sẽ chấm dứt hoàn toàn những đau khổ trong cuộc đời này. Nhưng mà không phải ai cũng dễ chấp nhận cái điều đó. Và Phao-lô đã giới hạn những người nào có thể kinh nghiệm được mọi sự hiệp lại. Ở đây ông nói gì? Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Chỉ có những người nào yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy ích lợi trong nghịch cảnh. Còn nếu ai không yêu mến Đức Chúa Trời mà vẫn suy nghĩ về xác thịt đó, thì không bao giờ thấy nghịch cảnh là ích lợi cả. Đây là một điều rất là quan trọng. Câu Kinh Thánh này nó nằm trong cả đoạn 8 khi mà Phao-lô nói về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trong đời sống của con cái Chúa để mở tâm trí, tấm lòng để con cái của Chúa nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh mà đối diện. Cho nên để mà chấp nhận được câu Kinh Thánh này không phải dễ đâu, thưa quý vị, ông bà, anh chị em ạ. Có ai trong chúng ta đang đau khổ mà có thể chấp nhận được mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời không? Nếu không có Thánh Linh của Chúa, nếu người đó còn sống chăm bề xác thịt, không bao giờ thấy được ích lợi nào trong nghịch cảnh của mình. Chúa Thánh Linh mở tâm trí của chúng ta thì chúng ta mới hiểu được. Ai là người yêu mến Đức Chúa Trời? Câu hỏi đặt ra đây, ai là người yêu mến Đức Chúa Trời? Chúng ta xem ở đoạn 8 câu 9 phần B. Phao-lô nói, người yêu mến Đức Chúa Trời là người như thế này. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em, thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Cho nên, ai không có Thánh Linh thì không thuộc về Ngài. Người yêu mến Chúa là người có Thánh Linh của Chúa. Ai không có Thánh Linh của Chúa không thể yêu mến Chúa. Và nếu không yêu mến Chúa thì không bao giờ kinh nghiệm được sự chuyển hóa nghịch cảnh thành ích lợi được. Mà chúng ta gặp nghịch cảnh, gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ buồn bã, sẽ thất vọng, sẽ tuyệt vọng và đau khổ lắm. Cho nên tôi thấy rất là thương những người không có Chúa. Những người không có Chúa thật sự họ đau khổ lắm, thưa quý vị, ông bà, anh chị em. Đặc biệt khi phải đối diện với người thân của mình qua đời này. Đặc biệt khi phải đối diện với những hoạn nạn, bệnh tật, đau yếu trên giường bệnh. Họ đau khổ lắm. Đặc biệt phải đối diện với những người con bất trị, bất hiếu. Đối diện với những người chồng mà đối xử không tốt, tệ bạc, đau khổ lắm. Ở giữa cuộc đời này rất nhiều những sự đau khổ. Bởi vì họ không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết rằng là gì? Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Người yêu mến Đức Chúa Trời là người như thế nào? Tức là cho những người đã được gọi theo ý định của Ngài. Cho nên không phải có nhiều người chấp nhận được nghịch cảnh đâu, thưa ông bà, anh chị em. Chúng ta muốn chấp nhận được nghịch cảnh, chúng ta muốn có cái nhìn thấy được cái ích lợi trong những nghịch cảnh của mình, thì chúng ta cần phải có quyền năng của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta có sự vui mừng và bình an được. Tôi vẫn làm chứng về một người bác của tôi ở tại Hải Phòng. Bác là một tín đồ rất là trung tín của Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng. Năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi. Chồng mất, hai người con thì hơn 60 tuổi thì bị bệnh tâm thần. Một người bị thiểu năng, một người bị tâm thần phân liệt. Tôi đến thăm bác ấy, mà cái chị bị tâm thần phân liệt đã phong tỏa tất cả các mọi lối, chỉ ba mẹ con ở trong 5 mét vuông. Bởi vì hoang tưởng. Cho nên sống rất là khổ. Mình nhìn vào thì thấy không có cái gì vui mừng cả. Nhưng mà bác lúc nào cũng vui mừng, hallelujah, ngợi khen Chúa. Không bao giờ có một câu nào than phiền. Và bác đã cảm nhận được rằng có lẽ thời điểm Chúa gọi về với Ngài đã gần rồi. Nên bác đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm mà lương hưu đó, dâng hiến cho tất cả các hội thánh. Có 5 hội thánh được nhận cái số tiền đó. Và 36 triệu còn lại để riêng ra để khi bác qua đời đó, thì lo đồ ăn cho hai đứa con. Đó là tất cả những gì mà cụ bà có được để lại. Tại sao họ có thể sống được như thế? Tại sao họ có thể có một cái nhìn tích cực được trong những cái nghịch cảnh như vậy? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong người đó. Còn nếu chúng ta không có Thánh Linh của Chúa, không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào vui mừng trong nghịch cảnh được đâu. Mình chỉ có lo lắng, chỉ có sầu não, túng quẫn, và mình làm những cái việc mà không đúng đắn. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi rất nhiều trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta cứ nhìn vào những người có Thánh Linh của Chúa hành động cuộc sống, cuộc đời họ khác. Họ nhìn về những cái nghịch cảnh, về những cái sự buồn bã nó khác với chúng ta. Có ai nói rằng khi mà chúng ta chia tay người thân yêu của chúng ta qua đời đó, mình vui được không? Chúng ta buồn về cảm xúc. Nhưng mà nếu người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có sự an ủi lớn của Chúa, thì trong sâu thẳm của tâm linh có hy vọng và vui mừng lắm. Bởi vì người thân của mình được Chúa cất về ở với Chúa phước hạnh hơn rất nhiều khi ở dưới trần thế này. Cho nên làm thế nào chúng ta có thể nhìn được cái ích lợi trong nghịch cảnh? Không thể bằng nỗ lực của chúng ta được, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Phao-lô nói rất là rõ, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích, nhưng mà ích lợi cho ai? Ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Còn nếu ai không yêu mến Đức Chúa Trời, không thấy được ích lợi trong mọi hoàn cảnh của mình đâu. Tại sao chúng ta khi gặp nghịch cảnh, chúng ta buồn bã, chúng ta thất vọng? Bởi vì đó là cái kết quả để cho thấy chúng ta yêu thế gian này nhiều hơn chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta yêu mến cuộc đời này nhiều hơn yêu mến Chúa. Cho nên mình chỉ thỏa lòng khi mà thế gian đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, khi cuộc sống của chúng ta thuận lợi. Nhưng khi mà nó nghịch cảnh một cái là chúng ta cảm thấy chênh vênh, cảm thấy lo sợ, hoảng loạn. Bởi vì chúng ta phụ thuộc vào thế giới vật chất và thế gian này. Nhưng nếu ai yêu mến Chúa chỉ chú tâm vào Chúa thôi. Quý vị ông bà anh chị em có nghe thường có một câu là một mái nhà tranh mà hai trái tim vàng chưa? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hạnh phúc và tình yêu nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chỉ cần là hai người yêu nhau, phải không? Thì hoàn cảnh nó không phải là vấn đề. Dù là khỏe mạnh hay là đau yếu, chúng ta nghe khi mà mục sư làm cái lễ kết hôn cho các con cái Chúa, thường có lời hứa nguyện là gì? Dù giàu hay nghèo, phải không? Dù mạnh khỏe hay đau yếu thì vẫn thế nào? Vẫn chung thủy, yêu thương nhau cho đến trọn đời. Cho nên nếu mình có tình yêu thật đó, thì mình không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Dù có cũng được, dù nghèo, dù giàu, dù khỏe mạnh hay đau ốm, nó không ảnh hưởng gì đến cái tình yêu của chúng ta, cái niềm vui của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay con người chúng ta nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và vật chất nhiều hơn. Cho nên là khi mà thiếu tiền một tí, hoặc là gặp trục trặc trong công việc một tí là hai vợ chồng bắt đầu là cãi nhau, bắt đầu là xung đột, bắt đầu là mâu thuẫn. Và nhiều khi ta nói là những cái cuộc mâu thuẫn, xung đột đó, cuối cùng nó cũng chỉ vì tiền thôi. Cũng chỉ vì vật chất, vì tiền bạc. Nó làm cho cái mối quan hệ tình yêu nó rạn nứt. Tình cảm vợ chồng nó không còn cái sắt son như ngày trước. Và cũng vậy đó, tình yêu của chúng ta với Chúa, nếu chúng ta phụ thuộc vào hoàn cảnh của thế giới này, thì chúng ta sẽ phai nhạt đi tình yêu với Chúa. Nhưng mà người yêu mến Chúa thì không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Cho nên Phao-lô mới nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Cho những ai yêu mến Chúa, chứ không phải cho tất cả mọi người đâu. Cho nên quý vị ông bà anh chị em, chúng ta muốn nhìn thấy cái điều gì ích lợi trong nghịch cảnh của mình, trong mọi hoàn cảnh của mình, thì đó phụ thuộc vào gì? Mình có yêu mến Chúa không? Nếu chúng ta yêu mến Chúa, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta, và Thánh Linh của Ngài bày tỏ chúng ta sự bình an, sự vui mừng. Chúa Giêsu nói gì khi Ngài muốn ban Đức Thánh Linh cho chúng ta? Chúa Giêsu nói, ta sẽ ban Đấng yên ủi đến với các con. Đấng ấy không giống như thế gian cho, phải không? Lòng các con đừng bối rối và sợ hãi. Chúa Giêsu hứa trước là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh ở với chúng ta để làm gì? Để an ủi chúng ta, cho chúng ta sự bình an mà thế gian này không thể có được. Cho nên chúng ta hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Mỗi khi chúng ta buồn bã, mỗi khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta hãy cầu nguyện Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy hành động cho tấm lòng của con, để tấm lòng của con không cảm thấy vô vọng, không cảm thấy buồn bã, lo âu, nhưng con nhìn thấy ích lợi trong những nghịch cảnh, trong những nghịch cảnh này. Điều thứ hai, Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên giống Chúa. Chúng ta xem ở câu số 29 đến câu số 30. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng sẽ xưng công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Làm thế nào để một con người tội lỗi như tôi và ông bà anh chị em mà giống như hình ảnh của Thiên Chúa? Hình ảnh của Đức Chúa Trời nghĩa là bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời. Làm thế nào một con người tội lỗi như chúng ta mà có thể giống như Chúa được? Chúng ta nghe có nghe nhiều cái lời chế giễu về niềm tin của chúng ta ở ngoài xã hội. Họ chế giễu người tin lành là gì? Người tin lành cố gắng chỉ là con chiên thôi phải không? Còn họ tự hào là họ có thể thành Phật, thành đấng này, đấng khác. Điều đó không đúng. Con chiên chỉ là mô tả một cái đặc tính hiền lành, nhu mì, khiêm nhường và phụ thuộc vào người chăn. Chỉ là hình ảnh mô phỏng thôi. Nhưng mà mục đích cuộc đời của chúng ta là gì? Là đang không phải trở thành Chúa được, mà mục đích của chúng ta là trở nên giống như Chúa. Và điều gì khiến chúng ta trở nên giống như Chúa? Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18, Phao-lô chép thế này: tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Phao-lô nói rất rõ trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Ai biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa? Phao-lô kết luận rằng từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em để trở nên giống như hình ảnh của Chúa. Nếu tôi hỏi rằng ở đây có ai muốn sống cùng một người mà giống với hình ảnh của Chúa không? Có ai chúng ta muốn sống cùng với một người giống hình ảnh của Chúa không? Tất cả mọi người đều thích lắm. Người chồng nào mà sống cùng với người vợ mà giống hình ảnh của Chúa thì tuyệt vời lắm, phải không? Không bao giờ cằn nhằn, không bao giờ than phiền, không bao giờ lầm bầm, không bao giờ kêu ca. Nhưng mà một người vợ mà sống với một ông chồng mà mang hình ảnh của Chúa thì sướng lắm, phải không? Cũng không bao giờ cằn nhằn, không bao giờ càm ràm, không bao giờ kêu ca, không bao giờ đòi hỏi. Nếu như tôi hỏi là quý vị ai muốn sống với một người giống như hình ảnh của Chúa, tất cả mọi người giơ tay. Nhưng mà hôm nay tôi không hỏi như vậy, mà tôi hỏi rằng ai trong chúng ta muốn mình giống như hình ảnh của Chúa? Chứ không phải muốn sống với một người giống hình ảnh của Chúa thì tuyệt vời quá rồi. Nhưng mà mỗi chúng ta, ai trong chúng ta muốn sống giống như hình ảnh của Chúa? Có nhiều người nói rằng làm sao mà giống được Chúa? Giống thì giống những phần nào? Bao giờ thì giống Chúa? Cái việc đó không phụ thuộc vào chúng ta. Bao giờ chúng ta giống như Chúa? Giống như Chúa ở mức độ nào? Ở phương diện nào? Đó là hành động của Đức Thánh Linh, công việc của Đức Thánh Linh. Còn việc chúng ta là gì? Để chúng ta muốn giống Chúa, chúng ta phải gì? Hạ mình, khiêm nhường và nhờ cậy Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp hay là để cố kháng cự lại Đức Thánh Linh. Có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta đang sống mà kháng cự lại Đức Thánh Linh đấy. Mình biết cái điều gì mà kháng cự lại Đức Thánh Linh không? Khi mà Chúa muốn mình làm điều đúng mà mình không làm. Mình biết điều đó là điều theo ý Chúa mà mình không làm. Đấy là kháng cự lại với Đức Thánh Linh. Mình biết cái điều này là tốt cho anh em mình không làm, nhưng mình toàn làm những cái điều ngược lại. Đó là điều kháng cự lại Đức Thánh Linh. Và những lúc chúng ta không muốn đến để cầu nguyện, không muốn đến để học Kinh Thánh, đó là kháng cự lại Đức Thánh Linh. Và những khi mình xây dựng ý tưởng tôi không thể yêu được người này, thì đó chính là kháng cự lại Đức Thánh Linh, hay là chống cự lại Đức Thánh Linh. Cho nên rất nhiều điều trong đời sống của chúng ta đang chống cự lại Đức Thánh Linh, chứ không phải là thuận phục theo Thánh Linh đâu. Và điều đó rất là nguy hiểm, thưa quý vị, ông bà, anh chị em. Việc chúng ta là hãy thuận phục Đức Thánh Linh. Lời của Chúa nói rằng điều chi tốt đẹp công chính hãy nghĩ đến, đó là thuận phục Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta muốn trở nên giống như Chúa thì chỉ có quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta mới trở nên giống Ngài mà thôi. Cho nên tôi đọc lại trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18, Phao-lô chép lên này: tất cả chúng ta đều để mặt trần mà chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Điều thứ ba là điều cuối cùng mà chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh này, đó là đảm bảo tình yêu chắc chắn. Chúng ta xem ở câu 31, 31 đến câu 39. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng đã xưng công chính cho người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có chép rằng, vì cớ Chúa mà chúng con biết bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng, dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện đến, việc tương lai, các quyền lực chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Phao-lô nói đến bốn sự tấn công của kẻ thù đối với những người tin Chúa. Bốn sự tấn công này là gì? Thứ nhất là chống nghịch. Thứ hai là kiện cáo. Thứ ba là kết án hay là lên án. Thứ tư là phân rẽ. Đây là bốn điều mà kẻ thù làm cho đời sống của người tin Chúa. Kẻ thù ở đây là ai? Phao-lô nói, ai chống nghịch lại chúng ta? Ai kiện cáo chúng ta? Ai kết án chúng ta? Ai phân rẽ chúng ta? Ma quỷ. Nhưng mà ma quỷ nó không lộ diện đâu, mà ma quỷ nó sử dụng những con người cụ thể để hành động những việc gian ác này. Ai là người mà ma quỷ có thể sử dụng được? Chỉ có những người không thuộc về Chúa. Ai là người không thuộc về Chúa? Kinh Thánh Roma đoạn 8, Phao-lô lại nói rằng người không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là người không thuộc về Ngài. Mà người không thuộc về Ngài, người đó rất dễ trở thành công cụ của ma quỷ sử dụng để tấn công lại những con cái của Ngài. Ông bà, anh chị em có kinh nghiệm được khi mình sống với nhau trong cuộc đời này, mình cũng đối diện với bốn cái sự tấn công này không? Chống nghịch, kiện cáo, kết án, phân rẽ. Nhiều cặp vợ chồng nó bị phân rẽ. Không phải là chúng ta đừng có lý do là bởi vì hai người không hiểu nhau, không yêu nhau đâu, không phải đâu. Mà đó là bàn tay của ma quỷ. Nó làm cho sứt mẻ, đổ vỡ mối quan hệ để phân rẽ nhau. Cho nên con cái của Chúa chúng ta phải tỉnh táo và khôn ngoan để nhận biết điều này. Những ai đó có vợ, có chồng, con cái trong gia đình, chúng ta phải biết giữ gia đình của mình và nhờ cậy Đức Thánh Linh để giữ gia đình của mình. Bởi vì ma quỷ sẽ phân rẽ chúng ta. Ma quỷ sẽ chống đối chúng ta. Và thậm chí ma quỷ nó còn kiện cáo tôi và ông bà anh chị em hằng ngày ở trên thiên đàng. Ở trong sách Job đó, chúng ta đọc, chúng ta biết không? Kiện cáo. Mà có những điều nó kiện đúng bởi vì rõ ràng mình đã phạm tội. Rồi ma quỷ cũng hành động trong những con cái Chúa với nhau trong hội thánh, cũng kiện cáo nhau. Rồi ma quỷ cũng hành động trong những người trong thế gian này để họ kiện cáo chúng ta. Họ vu cáo chúng ta. Họ kết án chúng ta. Tất cả những cái việc làm đó không phải đến từ Thánh Linh mà đến từ ma quỷ. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Chúng ta xem cái phần trên màn hình hơi nhỏ phải không? Đó là hai công việc khác nhau. Một công việc của ma quỷ, nhưng mà chúng ta có một công việc của ai nữa? Của Đức Chúa Trời. Hai công việc khác nhau phải không? Khi ma quỷ chống đối chúng ta thì Chúa làm gì cho chúng ta? Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Amen. Khi ma quỷ kết án tôi và ông bà anh chị em thì Chúa làm gì? Ngài xưng chúng ta là công chính. Khi ma quỷ kết án, trước là kiện cáo phải không? Khi ma quỷ kết tội chúng ta thì Chúa làm gì chúng ta? Ngài cầu thay cho chúng ta. Khi ma quỷ đang cố gắng phân rẽ chúng ta thì Ngài làm gì? Ngài nói rằng không có điều gì phân rẽ chúng ta. khỏi tình yêu của Chúa. Cho nên cùng một lúc ma quỷ nó hoạt động bên này, nhưng mà bên này Đức Chúa Trời cũng làm gì? Ngài cũng hành động. Và Kinh Thánh nói gì? Kết quả cuối cùng là gì? Đó là câu số 37. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Ông bà anh chị em xem bóng đá Euro vừa rồi phải không? Thấy những cái trận bóng vô cùng là hấp dẫn và kịch tính. Đôi khi sự chiến thắng nó không phải đến từ những tiền đạo đá giỏi, đá hay, nhưng mà lại đến từ những thủ môn. Những thủ môn giữ khung thành và trở nên những người hùng xuất sắc. Cho nên ai cũng muốn rằng có những cái thủ môn xuất sắc như vậy phải không? Và nói rằng câu Kinh Thánh này, nếu Chúa đứng về phía chúng ta, ồ, ai cũng muốn Chúa đứng về phía mình. Ví dụ như đội Anh và đội Đức mà đá với nhau, hai đội đều là những người tin Chúa chẳng hạn, thì ai cũng muốn Chúa đứng về phía mình để mình thắng. Nhưng mà có người đến hỏi Tổng thống Abraham Lincoln và nói với ông rằng, Tổng thống ơi, hãy cầu nguyện để Chúa đứng về phía chúng ta. Vì lúc này nước Mỹ đang đứng ở trong cuộc nội chiến. Và chúng ta biết ông Abraham nói gì không? Abraham Lincoln nói gì không? Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng, tôi không cầu nguyện để Chúa đứng về phía chúng ta, nhưng tôi sẽ chỉ cầu nguyện rằng làm thế nào để chúng ta luôn luôn được đứng về phía Chúa. Mình thấy cái điều mà Abraham Lincoln nói sâu sắc và ý nghĩa không? Nếu như chúng ta làm thế nào để đứng về được phía Chúa đó, thì chắc chắn Chúa ở cùng chúng ta rồi phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta giống như thế này, lúc mình khó khăn, lúc mình đang hoạn nạn thử thách, mình điều khiển Chúa giống như thần đèn, mình xoa xoa và nói rằng Chúa ơi, xin Ngài đứng về phía con. Nhưng mà trong đời sống của mình chẳng bao giờ mình đứng về phía Chúa cả. Mình chỉ sống cho cuộc đời của riêng mình. Mình không có giờ phút nào để sống cho Chúa cả. Nhưng chỉ có những lúc mà hoạn nạn cần kíp đó, Chúa ơi, Ngài đứng về phía con, xin Ngài bảo vệ con. Chúa không phải là thần đèn như vậy. Nhưng mà một người khôn ngoan đó, thì luôn luôn soi xét đời sống của mình và khao khát rằng con muốn đứng về phía Chúa. Con muốn sống với Chúa. Con muốn làm theo lời của Chúa. Đứng về phía Chúa nghĩa là một người thuộc về Chúa. Và Phao-lô lại nói ai là người thuộc về Chúa? Nhưng ai có Thánh Linh dẫn dắt thì người đó là con thật của Đức Chúa Trời và thuộc về Ngài. Người thuộc về Chúa không phải người đi nhà thờ. Người thuộc về Chúa không phải là người tin Chúa 38, 40 năm, 60 năm. Người thuộc về Chúa không phải là người đang phục vụ làm những việc, những chức vụ cao trong hội thánh. Nhưng mà Kinh Thánh chỉ nói người thuộc về Chúa là người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta nhìn vào những công việc của ma quỷ đang hành động, đang tàn hại trên cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, thì chúng ta cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng đang hành động để bảo vệ chúng ta. Nếu như ai đó đang chống nghịch chúng ta thì chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-xu đã cứu rỗi cuộc đời của tôi rồi. Nếu ai đó đang kiện cáo chúng ta phải chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã xưng công chính cho chúng ta. Nếu ai đang kết án chúng ta thì hãy tin chắc rằng có Chúa đang ngày ngày cầu thay cho chúng ta. Có ai đang cố gắng phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa và khỏi tình yêu thương với nhau thì hãy nhớ rằng Chúa chính là nguồn của tình yêu thương. Chúng ta đảm bảo an toàn, không lo lắng, không sợ hãi nếu chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và trong câu 15, câu 16, đoạn 8, ông Phao-lô nói thế này: và nhờ đó chúng ta gọi rằng A-ba, cha. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên ông bà, anh chị em hãy thấy trong cuộc đời của mình sẽ gặp nhiều những sự chống đối. Trong những mối quan hệ của chúng ta, trong gia đình cũng vậy. Nhiều những lục đục, những mâu thuẫn, những xung đột. Mình phải đặt câu hỏi rằng đến từ đâu? đó là kế hoạch của ma quỷ và sự hành động của ma quỷ. Bởi vậy chúng ta càng phải nhờ cậy Đức Thánh Linh nhiều hơn để bảo vệ gia đình của mình, càng phải nhờ cậy Đức Thánh Linh nhiều hơn để bảo vệ hội thánh của Ngài, để chống lại sự tấn công của ma quỷ. Xin chúng ta cùng đồng đứng dậy. Phao-lô kết luận trong lời Chúa trong Roma đoạn 8 này với một điều quan trọng, mà chúng ta hãy suy ngẫm điều đó. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Đây là lời khẳng định chắc chắn. Và câu 38 Phao-lô nói nữa: vì tôi chắc chắn rằng sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Và quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta hãy nhìn đến màn hình. Đó là tất cả những nội dung ở trong Roma chương 8 nói về Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Đức Thánh Linh ban sự sống, Đức Thánh Linh dẫn dắt, Đức Thánh Linh làm chứng quyền làm con, Đức Thánh Linh an ủi và cầu thay, Đức Thánh Linh chuyển hóa nghịch cảnh thành ích lợi, Đức Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh Ngài, Đức Thánh Linh đảm bảo tình yêu của chúng ta chắc chắn ở trong Chúa. Chúa Thánh Linh đang ở trong đời sống của tôi và ông bà anh chị em. Và mỗi ngày Ngài đang chờ đợi chúng ta để chúng ta kêu cầu với Ngài. Mỗi ngày Chúa chờ đợi chúng ta để chúng ta tương giao với Ngài. Chúng ta cùng thông công với Ngài, cùng tương tác trò chuyện qua lại với Ngài, để quyền năng của Ngài sẽ vận hành trong đời sống của chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang mạnh mẽ và sinh động ở trong đời sống của tôi và ông bà anh chị em. Tất cả mọi sự chúng ta ở trên thế gian này, những năng lực của chúng ta yếu đuối, bất toàn, tất cả những nan đề xảy đến như làm bóp nghẹt cho cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, những hoạn nạn, những khó khăn, những thử thách đến, nhưng mà Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta để đảm bảo, đó là chúng ta sẽ nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài đổ Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trong tấm lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận biết được quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được sự vận hành của Thánh Linh Ngài trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con có một đời sống vâng phục, thuận phục theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ma quỷ đang làm cho chúng con xa cách Ngài. Ma quỷ đang làm cho chúng con chống nghịch lại hay là kháng cự lại với Thánh Linh Ngài. Chúa ơi, xin Ngài thương xót và Ngài bảo vệ gìn giữ chúng con. Mỗi ngày chúng con sẽ lựa chọn để vâng phục sự tể trị của Ngài, vâng phục lời của Ngài. Chúa ơi, chỉ khi đó chúng con có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con mới có sự đảm bảo chắc chắn chúng con là những người thuộc về Ngài, là con cái thật của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa đến và Ngài vận hành trên cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, ma quỷ đang tấn công trên cuộc đời của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của chúng con, những sự chống nghịch, kết án. Ôi Chúa ơi, và ma quỷ đang cố gắng phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Ngài, cũng như tình yêu với nhau. Ma quỷ đang kết án chúng con, kiện cáo chúng con mỗi ngày. Nhưng chúng con biết rằng Đức Chúa Trời của chúng con lớn hơn mọi thần ở giữa thế gian này, và Ngài đang bảo vệ chúng con. Chúa Giêsu đang làm chức thầy tế lễ và là luật sư biện hộ cho chúng con ở trên thiên đàng. Ôi Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con kinh nghiệm được cả ba ngôi Đức Chúa Trời đang hiện diện và hành động quyền năng trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con cất lên những tiếng kêu cầu Thánh Linh của Ngài, Thánh Linh của sự sống, Thánh Linh của quyền năng để thay đổi, biến đổi.